Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 184. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra, trang 218, đếm ngược đến hàng số 4. Đếm ngược đến hàng số 4, bắt đầu xem từ đoạn thứ hai của chú giải. Thuyết tâm hạnh bất khả đắc, thuyết chư pháp duyên sanh, lệnh tri duyên sanh thể không, hữu danh vô thực, tất ưng bộ bộ quán không, tầng tầng khiển trừ. Kỳ sở dĩ thống khiên sở biên chi pháp giả, chánh sở dĩ thống khiển năng biên chi ngã giả. Đoạn này là nói rõ thâm ý của Như Lai trừ bỏ chấp trước của chúng sanh. Chúng ta cần phải thể hội cho thật kỹ. Tâm hạnh bất khả đắc, chư pháp duyên sanh, ở phần trước đã nói qua rồi. Ở trong kinh văn đều học qua. Tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Cái tâm năng chấp là không, không thể được. Và cái pháp sở chấp, tất cả pháp này không những pháp thế gian, bao gồm cả pháp xuất thế gian ở trong đó. Pháp xuất thế gian cũng là pháp nhân duyên sanh, pháp do duyên sanh. Mục đích của nó là nói cho chúng ta biết tướng có thể không. Thực sự mà nói, chỉ có giả danh giả tướng, không có thực chất, không có thực thể. Cho nên tất cả pháp quyết định không được trụ. Phật chỉ dạy chúng ta, đương nhiên cái không rốt ráo không phải một người bỗng chốc liền có thể chứng được. Dần dần từ từ buông xả, sẽ dần dần từ từ chứng được bộ bộ quán không, tầng tầng khiển trừ. Khiển trừ chính là buông xả. Từng lớp nhất định phải buông xả. Pháp thế xuất thế gian đều không phải chân thật. Phật chỉ dạy chúng ta tất cả pháp tướng sở chấp trước này, vì chúng ta nhất định phải loại bỏ, phải buông xả. Đây là nhìn từ trên bề ngoài kinh văn, nhưng ở trong cốt tủy, trên thực tế Phật muốn chỉ dạy chúng ta là phải từ ba tâm năng chấp trước. ba tâm không thể được. Nói sợ chấp trước, mục đích là vì chúng ta trừ bỏ cái ngã năng chấp. Có thể thấy kinh văn hàm nghĩa sâu vô cùng, rộng vô cùng. Chúng ta nhất định phải lãnh hội, thể hội thật tỉ mỉ. Dụng công chi pháp, khiển năng đương khiển sở, khiển sở tức khiển năng. Khiển năng sở tức thị khiển phân biệt, khiển chấp trước giả. Phân biệt tận tắc lục thức chuyển, chấp trước tận tắc thất thức chuyển, nhị thức ký chuyển tắc ngã pháp song không, giai thị nhất dư hỷ. Mục tiêu cuối cùng của Phật Pháp Đại Thừa là dạy chúng ta minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Mà kiến tánh chính là bản kinh gọi là nhất như. Chúng ta đọc thấy ở trên kinh văn: Như Lai giả chư pháp như nghĩa. Từ đó cho thấy, nếu như có thể khế nhập chư pháp nhất như, bạn liền thấy Như Lai, liền chứng Như Lai, tự mình cũng liền thành Như Lai ngay. Cái gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chỗ này nói cách dụng công, đây là nguyên lý, nguyên tắc quan trọng nhất, cương lĩnh đứng đầu quan trọng nhất ở trong phương pháp. Phật Pháp thông thường nói với chúng ta phương pháp tu hành, phương pháp dụng công là vô lượng vô biên. Ở trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Thông thường chúng ta thường nghe thấy tám vạn bốn ngàn pháp môn. Pháp chính là phương pháp, môn chính là con đường. Nhưng mà nhất định phải biết, tám vạn bốn ngàn phương pháp cũng được, vô lượng phương pháp cũng được, gốc rễ của toàn bộ tất cả phương pháp chính là phá chấp trước. Cái này không thể không biết. Bất luận dùng phương pháp gì, nếu như không thể phá chấp trước thì là sai rồi, sai toàn bộ rồi. Tham thiền phải phá chấp, niệm Phật cũng phải phá chấp, trì chú phải phá chấp, học giáo vẫn phải phá chấp. Chấp trước không phá, bạn nhất định là phàm phu. Tri kiến của bạn cũng chính là nói tư tưởng của bạn, kiến giải của bạn, chính là chúng tôi thường nói tâm luân hồi. Toàn bộ tất cả tạo tác của bạn vẫn gọi là nghiệp luân hồi. Mặc dù là học Phật, vẫn dùng tâm luân hồi. Ở trong Phật Pháp vẫn là tạo nghiệp luân hồi như cũ. Bạn làm sao có thể thành tựu được chứ? Có lẽ các vị muốn nói, tôi hiện nay học Phật rồi, vậy đâu phải là tâm luân hồi, nghiệp luân hồi được chứ? Tôi hiện nay tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, tôi hằng ngày đang tu cái này, không tác dụng gì. Hình thức ở bề ngoài giống như bạn là đang học Phật, bạn là đang tu Bồ Tát Đạo, là đang tu hạnh Bồ Tát. Nếu như quan sát sâu hơn một chút, bạn vẫn là đang tạo lục đạo luân hồi như cũ. Ở trong lục đạo, quả thật bạn đang tạo ba đường thiện, thế thì cũng khá rồi. Chỉ sợ là bạn vẫn đang tạo ba đường ác mà mình vẫn không biết. Đây là sự thật. Chúng ta phóng tầm nhìn xem, người học Phật gần xung quanh chúng ta không phải là thiểu số. Vậy thì học Phật như thế nào mới là như pháp vậy? Là buông xả, thân tâm thế giới tất cả buông xả, thế liền là như pháp. Chỗ này nói khiển năng, khiển sở. Năng là cái tâm hay chấp trước. Ba tâm không thể được. Sở là tất cả pháp bị chấp trước. Nhất định phải biết buông xả một bên thì hai bên đều buông xả. Vì sao vậy? Năng sở là đối lập. Một bên không còn nữa thì bên kia quyết định không thể tồn tại. Bất luận bạn là buông xả từ bên năng hoặc giả là buông xả từ bên sở, năng sở nói như thế nào vậy? Buông xả từ bên sở chính là buông xả từ dạng pháp. Pháp thế xuất thế gian không còn đem đó để ở trong tâm. Pháp thế xuất thế gian bày ngay trước mắt chúng ta. Thái độ của chúng ta là thế nào? Tùy duyên. Cái này tự tại biết bao. Sao gọi là tùy duyên vậy? Ở trong tâm một mảy may không chấp trước, vậy mới gọi là tùy duyên. Có một mảy may ý ở trong đó là không phải tùy duyên mà chính là phan duyên. Bạn vẫn chưa buông xả, bạn vẫn còn một chút ý ở trong đó, vẫn muốn như thế này như thế kia. Cái này không được, một mảy may ý cũng không có. Buông xả triệt để, vậy là đúng rồi. Đây là buông xả từ bên sở. Buông xả từ bên năng thì cái công phu đó cao hơn rồi. Biết được cái gì vậy? Ba tâm không thể được. Cái tâm năng đắc, cái ý nghĩa năng đắc không còn, vậy thì đâu còn sở đắc gì? Đương nhiên là không có sở đắc. Cho nên phần gì chúng ta buông xả, quy nạp lại, không ngoài hai bên, bên năng và bên sở. Hai bên đều có thể, hai bên đều được. Nhưng mà người căn tánh trung hạ bình thường chúng ta mà nói, từ bên sở là tương đối dễ dàng. Người thượng căn lợi trí phần lớn là từ bên năng. Chúng ta nói Thiền Tông, Thiền Tông Trung Quốc, Đại Đức Thiền Tông, lời mà các ngài nói trong ngữ lục, cương lĩnh tu hành của họ là tu từ căn bản. Trước đây chúng tôi đã từng giảng Vĩnh Gia Thiền Tông tập, Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca, đã từng giảng qua tính tâm minh của Tam Tổ, giảng qua đốn ngộ nhập đạo yếu môn luận. Cổ Hòa Thượng Đại Chu Những người này nguyên tắc tu hành mà các ngài nói đều là tu từ căn bản. Căn bản là gì vậy? Căn bản là tâm. Tâm chính là ba tâm không thể được mà trong Kinh Kim Cang nói. Từ trên đây mà hạ công phu, mới biết những đại đức này của Thiền Tông Trung Quốc, họ là buông xả từ bên năng. Giáo hạ những người này dụng công phần lớn là buông xả từ bên sở. Thí dụ niệm Phật đường, hòa thượng chủ thất thường thường nói buông xả thân tâm thế giới, tất cả vạn duyên. Đương nhiên ở trong câu nói này năng sở đều có, nhưng mà vẫn chú trọng ở bên sở. Nhất định phải buông xả. Buông xả khiển năng, khiển sở chính là khiển phân biệt chấp trước. Ý nghĩa của khiển chính là buông xả, đem phân biệt chấp trước buông xả. Nếu như thật sự phân biệt buông xả, tất cả đều không phân biệt, pháp thế xuất thế gian thấy đều không phân biệt. Đây là chuyển thức thứ sáu. Phần trước đã giảng với các vị cương lĩnh tu hành của Pháp Tướng Tông là chuyển thức thành trí. Chuyển thức thứ sáu thành diệu quan xá trí. Bốn trí chính là trí huệ bát nhã. Hay nói cách khác, bạn đã khai ngộ rồi. Ở trong Thiền Tông nói bạn đã đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến thánh. Diệu quan sát trí là một phần trí huệ bát nhã ở trong chân tánh. Phàm phu chúng ta tại vì sao không có gì? Bạn phân biệt chưa có đoạn. Bạn ở trong tất cả người sự vật, ở trong pháp thế xuất thế gian, bạn vẫn là phân biệt. Có phân biệt là không được rồi. Trí huệ bát nhã của bạn chưa có hiện tiền, bạn vẫn là bị tình thức quản lý, vẫn là bị vọng tâm làm chủ. Đây chính là bất luận bạn tu học như thế nào, tu lục độ vạn hạnh, bạn cũng không thể ra khỏi tam giới, bạn cũng không thể thành Phật được. Đạo lý là ở chỗ này. Thậm chí là nói bạn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn cũng không thể vãng sanh. Nguyên nhân gì vậy? Ở nơi này thân tâm thế giới chưa có buông xuống. Thế giới Tây Phương Cực Lạc gọi đó là đới nghiệp vãng sanh. Nhưng mà bạn phải biết đới nghiệp là đới nghiệp cũ, không đới nghiệp mới. Không đới hiện hành là đới nghiệp cũ. Ta hiện nay đều buông xả triệt để rồi, như vậy mới có thể vãng sanh. Tuy buông xả rồi, mà nghiệp nhân tập khí chưa có đoạn, cái đó có thể mang đi được, cái đó gọi là đới nghiệp. Nhưng mà nghiệp nhân tập khí nếu như không đoạn, tu những pháp môn khác không thể thành công. Tu pháp môn tịnh độ có thể vãng sanh, đây chính là tịnh độ. Cổ nhân gọi là nơi dị phương tiện. Dị phương tiện chính là đặc biệt thuận tiện. Pháp môn đặc biệt là chỉ cho cái này. Đây là chúng ta nhất định phải biết, không thể không biết. Nếu như chấp trước buông xả rồi, đều không chấp trước vào tất cả pháp, ngay cả cái thân thể này cũng không chấp trước. Người bình thường thế gian đối với thân thể rất chú trọng chăm sóc. Cái thân thể này xem nó trọng như vậy, các vị thử nghĩ thân tướng của bạn làm sao đoạn. Kinh Kim Cang vừa mở đầu giảng, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải Bồ Tát. Đây là tướng ngã. Ngã tướng của bạn làm sao phá? Cho nên người tu hành chân chánh, ngay cả thân thể của mình cũng tùy duyên, cần chăm sóc nó để làm gì? Chăm sóc cơ thể sẽ khỏe mạnh chưa chắc. Người bị những thứ bệnh rất kỳ quái đó, bạn hỏi họ có chăm sóc sức khỏe hay không, họ rất chăm sóc. Chăm sóc cũng vô tác dụng. Đến khi bệnh họ vẫn phải bị bệnh, đến khi chết họ vẫn phải chết. Chăm sóc tốt đi nữa, không thể nói họ không bệnh không chết. Không có cái đạo lý này. Đây là điều chúng ta cần phải giác ngộ. Phật Pháp đem những đạo lý này nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Cái khiến cho thân tâm khỏe mạnh chính là thanh tịnh, chính là vô vi. Hay nói cách khác, bạn thực sự đem thân tâm thế giới tất cả đều buông xuống, đó là tâm lý khỏe mạnh nhất, cũng là cơ thể khỏe mạnh nhất. Cho nên việc gì phải săn sóc. Cái ý nghĩa này chúng ta ở trong Kinh Phật đọc đến, nói đến, dường như không khó lý giải. Trên thực tế đạo lý ở trong đây thật quá sâu xa, chúng ta chưa thể thâm nhập được. Cho nên kinh là nghe được rồi, đọc rồi vẫn là làm không được. Thân thể vẫn là muốn chăm sóc, vẫn là muốn bồi bổ, vẫn là làm những việc này. Đây chính là bạn chưa có buông xả, bạn chưa làm được. Chấp trước nếu như buông xả rồi, liền chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Bình đẳng với chư Phật, bình đẳng với tất cả chúng sanh, bình đẳng với vạn pháp. Không có pháp nào không bình đẳng. Vì sao vậy? Có chấp trước là không bình đẳng, có ngã là không bình đẳng, vô ngã thì liền bình đẳng ngay. Bạn thử xem cái cương lĩnh tu hành này quan trọng biết bao. Thức 6-7 đoạn trên nhân địa, thức thứ 6 thứ 7 vừa chuyển thì thức thứ 8 liền chuyển theo. A-la-gia chuyển thành đại viên cảnh trí. Năm thức phía trước chuyển đổi thành sở tác trí. Thành sở tác là gì vậy? Đó chính là chư Phật Bồ Tát ở trong hư không pháp giới phổ độ tất cả chúng sanh, thành tựu tất cả mọi việc, sự nghiệp độ chúng sanh. Giống như trên kinh thường nói, tùy loại hóa thân, cần dùng thân gì được độ liền hiện thân đó, cần thuyết pháp gì cho chúng sanh liền nói pháp đó. Thấy đều dựa vào cảm ứng, không có một mảy may ý ở trong đó. Có một mảy may ý ở trong đó, há chẳng phải lại rơi vào trong phân biệt chấp trước rồi sao? Đây là vì chúng ta hiển thị ra chư Phật thuyết pháp, trên tướng có thuyết pháp, nhưng quả thật là không có ý nghĩ thuyết pháp. Cũng chính là nói, họ quyết định không có phân biệt chấp trước. Vào lúc này, ngã pháp song không, giai thị nhất như, hoàn toàn tương ưng với chư pháp như nghĩa rồi. Chúng ta nói tương ưng, nói lời thành thật, có hai thứ mới nói tương ưng. Nếu như một thứ thì ngay cả tương ưng cũng không thể nói được. Đích xác nó là một, không phải hai. Nói tương ưng cũng là quá thừa. Tương ưng đã nói sai rồi. Vậy mới tiến thêm một bước nói, dứt đường ngôn ngữ, bật dấu tâm hành. Xem tiếp đoạn kinh văn này phía sau. Đây là tổng kết của cái khoa này. Trực hiện tánh thể, phục thứ tu bồ đề, thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, thị danh A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hai câu nói này cũng là danh ngôn của kinh Kim Cang. Pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp. Hai câu này chính là hiển bày vô thượng bồ đề. Pháp là chỉ tất cả pháp, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, tất cả dạng pháp, một pháp cũng không sót, pháp nào cũng ở trong đó. Thử chánh minh bồ đề vô thiểu pháp chi sở dĩ nhiên. Phần trước Phật đã từng nói, ta đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác nhận đến không có một chút pháp có thể được. Tại vì sao không có một chút pháp có thể được gì? Bởi vì pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp. Chúng ta muốn hỏi, vô thượng chánh đẳng chánh giác mà chư Phật Như Lai chứng ở chỗ nào vậy? Chúng ta dùng kinh Kim Cang là một cái thí dụ để nói. Mở đầu bản kinh, phát khởi nhân duyên mà Thế Tôn thị hiện là vào đại thành Xá Vệ Khất Thực, đắp y mang bát. Vô thượng chánh đẳng chánh giác ở đâu vậy? Ở trong đắp y. Vô thượng chánh đẳng chánh giác ở đâu vậy? Ở trong ăn cơm. Vô thường chánh đẳng chánh giác chính là sinh hoạt thường ngày của bạn từ sớm đến tối, chính là bạn làm việc, chính là bạn đối với người, với việc, với vật. Chúng ta không có phát hiện, chúng ta suốt ngày đều đang sống ở trong phiền não, sống ở trong khổ đạo dày vò, trải qua cuộc sống khổ sở vô cùng. Tại vì sao bạn sống khổ sở đến như vậy? Bởi vì bạn ở trong tất cả pháp không bình đẳng. Chư Phật Như Lai bình đẳng ở trong tất cả pháp, không có cao thấp. Bạn ở trong tất cả pháp có cao thấp, không bình đẳng. Thế thì cuộc sống của bạn liền khổ ngay. Nhưng mà các chị phải biết, tất cả các pháp vốn dĩ là bình đẳng, vốn dĩ không có cao thấp. Không bình đẳng có cao thấp từ đâu mà ra vậy? Là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn biến hiện ra, là giả tướng, không phải chân tướng. Bạn có thể đem tất cả phân biệt chấp trước buông xả thì chân tướng liền hiện tiền ngay. Chân tướng là bình đẳng, chân tướng là không có cao thấp, chân tướng liền gọi là vô thượng bồ đề, liền gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác có hay không vậy? Có thể đạt được hay không? Không thể được. Tại vì sao không thể được gì? Vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng là pháp nhân duyên sanh, không ngay nơi thể hoàn toàn, không thể được. Cho nên Phật nói không có một chút pháp có thể được. Đạo lý là ở chỗ này. Đến chỗ này, câu kinh văn này đã đem tại sao như vậy mà nói ra. Tại vì sao không có một chút pháp có thể được? Triều công, trí giả, giai vân, nhân vô quý tiện, pháp vô hảo sủ, đảng nhiên bình đẳng, bồ đề nhĩ giả. Triều công là đại sư Tăng Triệu, là đại đệ tử của Cư Ba La Thập. Chúng ta xem thấy ở trong Cao Tăng Truyện, thì giả thập môn, ở trong học trò của đại sư La Thập, có bốn vị kiệt xuất nhất, tài giỏi nhất, thì Tăng Triệu là một người trong số đó. Trí giả là tổ sư của Tông Thiên Thai đầu năm triều Đường. Đại sư Trí Giả, hai người họ đều nói qua lời nói này. Ngôn ngữ nói ra chưa chắc là hoàn toàn giống nhau, nhưng mà ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Đây trích dẫn ở chỗ này. Nhân vô quý tiện, pháp vô hảo sủ. Câu nói này chính là giải thích pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp ở trong Kinh Kim Cang. Ở trong mắt phàm phu chúng ta, người thật sự có quý tiện, pháp thật sự là có tốt xấu. Tại vì sao Phật và những Bồ Tát Đại Đức này nói người không có quý tiện, pháp không có tốt xấu gì. Đây là cách nhìn của chúng ta, không giống với cách nhìn của các ngài. Thứ nhất, phàm phu là thấy tướng không thấy tánh, chấp tướng. Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức các ngài thấy tướng chính là thấy tánh. Thấy tánh chính là thấy tướng. Tánh tướng nhất như, tánh tướng không hai. Cái ý nghĩa này phần trước đã nói rất nhiều rồi. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Cách nhìn của chúng ta khác nhau. Cái thứ hai, từ bên năng mà nhìn, phàm phu là dùng tâm phân biệt để nhìn, tâm vọng tưởng chấp trước để nhìn người, nhìn sự, nhìn vật. Vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là không bình đẳng. Cho nên bạn nhìn thấy cảnh giới bên ngoài là không bình đẳng, là có cao thấp, là có tốt xấu. Chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức là dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Để nhìn người, nhìn sự, nhìn vật. Tâm họ thanh tịnh, nhìn thấy tất cả pháp, tất cả người, sự đều thanh tịnh. Tâm bình đẳng, nhìn thấy tất cả vạn pháp đều bình đẳng, không có tốt xấu, không có cao thấp. Đạo lý là ở chỗ này. Đây là nghĩa của Bồ Đề. Bồ Đề chính là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chính là ý nghĩa của chư Phật Như Lai chứng được vô thượng Bồ Đề. Mấy câu này dưới đây, vậy thì dễ hiểu rồi. Ý gì phàm hảo sửu, quý tiện bất bình đẳng, chi quan niệm đản nhiên nhất không. Làm sao có thể không hết gì buông xả, không còn đem những cách nghĩ, cách nhìn này để ở trong tâm nữa. Cũng chính là từ trên tâm của bạn đem những cách nghĩ, cách nhìn này đều dọn sạch, đều trừ sạch. Tâm thanh tịnh của bạn hiện tiền rồi, tắc bình thả đẳng. Tâm của bạn bình rồi, tất cả vạn pháp đều ngang nhau, đều ngang bằng. Thử tức Bồ Đề chi nghĩa chính là nghĩa chân thật của vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác ở đâu vậy? Ở trong hư không, ở trong pháp giới, ở trong tất cả vạn vật, không có pháp nào không là. Cần thể hội được cái đạo lý này, phải thể hội được cái sự thật này. Như Lai sở đắc vô thượng Bồ Đề, ư trung vô thực, vô hư. Tại vì sao nói không thật gì? Bởi vì tất cả pháp hoàn toàn không thể được, năng chứng sợ chứng đều không thể được. Đây là không thật. Tại vì sao nói không hư? Chân như bổn tánh, hiển lộ ra viên mãn. Đây là không hư. Vô lượng bát nhã, vô lượng đức năng ở trong tự tánh thấy đều hiện tiền rồi. Khi bản thân chúng ta ở trong mười pháp giới, ở trong lục đạo, có thể được đại tự tại để phổ độ tất cả chúng sanh, đây là không hư. Trên kinh Vô Thực Vô Hư cũng là kinh văn rất quan trọng. Chư pháp nhất như, thị pháp bình đẳng, nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, vô hữu cao hạ. Ý nghĩa của chư pháp nhất như là bình đẳng. Tất cả pháp đều là Phật pháp, cũng là nghĩa bình đẳng, không có cao thấp. Cho nên chúng sanh là Phật bình đẳng. Ở trong tâm Phật Bồ Tát, họ là bình đẳng với chúng sanh. Tuyệt đối không có một cái ý nghĩa ta thành Phật, thành Bồ Tát rồi, các anh vẫn là phàm phu ở trong lục đạo thọ tội, tôi cao hơn anh nhiều. Họ nếu như có cái ý nghĩ này, họ là phàm phu, họ không phải là Phật Bồ Tát. Các vị phải biết, thiên nhân có cái ý nghĩ này, thiên nhân là tôi cao hơn các anh ở dưới tôi, họ không bình đẳng. Chúng ta trong quá khứ, trong dĩ vãng, vẫn cho là người tiểu thừa có lẽ vẫn có cái ý nghĩ này. Hiện nay chúng ta học Kinh Kim Cang hiểu rõ rồi, tiểu thừa ngay cả sơ quả Tu Đà Hoàng đã không có cái ý nghĩ này rồi. Vì sao vậy? Trên kinh đã nói với chúng ta rất rõ ràng. Tôn giả Tu Bồ Đề trả lời Thích Ca Mâu Ni Phật: Tu Đà Hoàng, nếu như có ý nghĩ đói tôi chứng được Tu Đà Hoàng, thì họ không phải Tu Đà Hoàng. Bạn mới biết, ngay cả người giống như Tu Đà Hoàng, họ cũng đã vào một chút cảnh giới bình đẳng rồi. Chẳng qua là họ vào cạn, chưa có sâu, giống như Phật Bồ Tát. Họ có cảnh giới bình đẳng, cạn. Hay nói cách khác, ở trong đời sống thường ngày, đối với người giới sự giới vật, họ không có nảy sinh cái ý nghĩ này. Tôi cao hơn anh không bằng tôi, không có cái ý nghĩ này. Đây là Phật ở trên Kinh Đại Thừa nói rất nhiều. Bậc Thánh Tiểu Thừa tuy không có cái ý nghĩ này, nhưng mà họ vẫn còn tập khí ở trong đó, tập khí khó đoạn. Cũng chính là nói dáng vẻ của họ giống như mình rất tài giỏi, vẫn còn. Họ có cái ý nghĩ này hay không gì? Thực sự không có cái ý nghĩ này. Muốn tập khí đoạn thì đến Bích Chi Phật, tập khí mới đoạn hết. Bằng một mảy may cũng không thể nhìn thấy. Đây là nói Phật Pháp. Pháp thế gian tuy không có nói cao đến như vậy, nhưng mà cũng có nói đến. Chúng tôi đã từng xem thấy ở trong sách cổ Trung Quốc, cái gọi là học vấn thâm thời ý khí bình. Một người có học vấn, có đạo đức, tâm của họ là bình đẳng, nhất định không có ngạo mạn. Khổng Tử ở trong Luận Ngữ nói với chúng ta rõ ràng. Ngài nêu một cái thí dụ, nếu như có một người tài hoa của họ giống như Chu Công vậy. Chu Công là người mà trong ý nghĩ của Khổng Lão Phu Tử khâm phục nhất. Ngài nói nếu như có một người tài hoa có thể giống như Chu Công, có tài hoa giỏi như Chu Công, mà sử kiêu thả lận, chỉ cần họ phạm hai cái lỗi này, một cái là ngạo mạn, cảm thấy mình cao hơn người khác, đây là kiêu; một cái là lận, lận là keo kiệt. Keo kiệt là không chịu giúp đỡ người khác. Phu Tử nói nếu như họ có hai cái lỗi này, kỳ dư tắc bất túc quán hỷ, người đó không cần nói nữa rồi, không cần bàn luận họ nữa, là giả, không phải là thật. Thật sự có học vấn, thật sự có tài hoa, tuyệt đối không có cái tật xấu này. Không có cái tật xấu này là giống như Bồ Tát vậy. Họ có tâm từ bi, họ chịu giúp đỡ người khác, chủ động đi giúp đỡ người khác. Cho nên Phu Tử tán thán Chu Công, chúng ta liền có thể nghĩ đến đức hạnh của Chu Công, lòng từ bi của Chu Công, có thể thể hội từ trong lời tán thán của Phu Tử. Sách cổ đọc nhiều rồi, kinh Đại Thừa đọc nhiều rồi, không những có thể điều chỉnh sai lầm của mình, gốc rễ sai lầm của mình là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đây là gốc bệnh của chúng ta. Chúng ta cũng phải tu từ căn bản, phải đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của mình đoạn sạch. Người niệm Phật trong 24 giờ chỉ ôm chặt một câu Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước niệm sạch đi. Đồng thời chúng ta cũng có thể quan sát mọi người, quan sát mọi việc, không còn bị người việc lừa gạt nữa. Hiện nay cái xã hội này, rất nhiều người chúng tôi thường nói thích bị lừa gạt, chứ không thích nghe khuyên. Khuyên họ chút ít họ không tin, lừa gạt họ thì rất hiệu nghiệm, lừa một cái liền lừa họ được ngay. Tại vì sao họ nghe lừa gạt gì? Không có trí huệ, không có năng lực phân biệt thật giả, không có năng lực phân biệt tà chánh, không có năng lực phân biệt thiện ác. Đây chính là điều mà tôi vừa rồi mới nói. Không nên tự mình cho là tôi thích công luyện đức, đã làm bao nhiêu việc thiện, nó không chừng những việc bạn làm đều là tội nghiệp tam độ. Bạn bỏ tiền bỏ sức làm gì vậy? Đi tạo tam độ rồi. Không những trong Phật Pháp bạn không có phần, mà đường thiện của Pháp Thế Gian cũng không có phần. Bạn nói có oan uổng hay không? Có đáng thương hay không? Phật Pháp lợi ích tối thiểu nhất, chính là vậy chúng ta có năng lực biện biệt thật giả, có năng lực biện biệt tà chánh đúng sai. Một chút lợi ích này là vô cùng hiếm có. Tất cả pháp đều là Phật pháp mà chỗ đây nói. Cần hiểu được nghĩa sâu của nó. Pháp tánh ký bình đẳng nhất như, hữu hà khả đắc. Nói từ trên thể tánh của tất cả pháp là không thật, không thể được. Chánh đương vô hữu thiểu pháp khả đắc thời, bình đẳng nhất như chi pháp tánh, viên mãn hiển hiện, cố viết vô hư. Ý nghĩa của cách nói này với điều tôi vừa rồi mới nói là hoàn toàn như nhau. Khi chúng ta đem cái tâm năng đắc, cái pháp sở đắc thảy đều buông xả, thì chân như tự tánh hiện tiền viên mãn, đây là không hư, không thật không hư. Không thật không hư bao gồm tất cả pháp thế xuất thế gian. Chánh nhân kỳ bất phân biệt pháp. Bất phân biệt pháp, chữ pháp này là tất cả pháp, bao gồm cả Phật pháp. Bất phân biệt pháp, bất chấp trước pháp, thả vô pháp chi kiến tồn. Kiến là kiến giải. Chúng ta ngày nay nói cách nghĩ cách nhìn của bạn, bạn vẫn còn cách nghĩ cách nhìn về một pháp thì không được. Tâm của bạn vẫn là không thanh tịnh, bạn vẫn là còn chấp pháp, bạn bị pháp làm ô nhiễm rồi. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay: xưa đây không một vật thì đâu có còn một pháp nào nữa chứ. Có một pháp liền có một vật. Xưa nay không một vật, cho nên ngay cả tri kiến về pháp cũng không được phép có. Nãy danh vô thượng chánh đẳng giác, vào lúc này mới gọi là bản đắc. Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu như vẫn còn một cái kiến gì pháp ở trong đó thì bạn không thể gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế gọi là gì vậy? Gọi là chánh đẳng chánh giác. Các vị thử nghĩ, Bồ Tát đẳng giác đại thừa viên giáo là địa vị cao nhất ở trong chánh đẳng chánh giác. Họ vì sao không thể gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy? Cái này mọi người đều biết, họ vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Đây là vô minh vi tế nhất. Cũng chính là nói, họ vẫn chưa có hoàn toàn buông xả, vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa buông xả. Đây là Bồ Tát đẳng giác. Một phẩm vô minh này họ cũng buông xả, xả sạch rồi, không có một ý nghĩ này nữa, liền gọi họ là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị nếu như sáng tỏ cái đạo lý này, hiểu rõ cái sự thật này, sự tu học Phật pháp từ lúc sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật dùng công phu gì vậy? Buông xả mà thôi. Chỉ một câu là nói xong rồi. Buông xả là bố thí. Bố thí chính là buông xả. Buông xả tham sân si thì bạn quyết định không bị đọa ba đường ác. Đem tham sân si bố thí hết, bạn cần cái thứ này để làm gì chứ? Ba đường ác liền không còn nữa. Buông xả kiến tư phiền não thì lục đạo luân hồi không còn nữa. Bạn thoát khỏi lục đạo luân hồi rồi. Từ đó cho thấy, mãi cho đến Bồ Tát Đẳng Giác, một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng cũng buông xả rồi, liền thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì chẳng phải rất rõ ràng, rất minh bạch rồi sao? Sự tu học Phật Pháp, Pháp Bồ Tát không có gì khác, buông xả mà thôi. Hai chữ nhìn thấu buông xả. Bạn nhìn thấu được thì tự nhiên bạn sẽ buông xả. Bạn buông xả được thì tự nhiên bạn sẽ nhìn thấu. Nhìn thấu buông xả là bổ trợ cho nhau. Nhìn thấu giúp cho bạn buông xả, buông xả giúp cho bạn nhìn thấu. Đây chính là phần trước nói là bộ bộ quán không. Bộ bộ quán không là nhìn thấu. Tần tần khiển trừ là buông xả. Hai câu nói này là hiển bày ra cho thấy là nhìn thấu và buông xả là bổ trợ cho nhau. Cái mà tất cả Bồ Tát tu, cái mà tất cả chư Phật thành tựu, chỉ như vậy mà thôi. Vì sao bạn không thể buông xả? Vì sao không thể nhìn thấu? Chúng ta xem tiếp kinh văn dưới đây. Kỳ vô hữu thiểu pháp giả minh hỷ. Phần trước nói bạn không phân biệt pháp, không chấp trước pháp, đồng thời ý nghĩ gì pháp cũng không có. Đây chính là vô thượng chánh đẳng giác. Đây chính là Thế Tôn ở chỗ này nói vô hữu thiểu pháp khả đắc. Cần thể hội cái tầng nghĩa sâu này. Pháp tánh bổn lai như thị, Phật duy hiển thử bổn lai chi tánh, kỳ vô hữu thiểu đắc giả minh hỷ. Đây là từ trên thị tánh mà nói. Thị tánh vốn dĩ là như vậy. Thành Phật chỉ chẳng qua là đem tâm tánh xưa nay hiển thị ra mà thôi. Ngày đâu có gì sở đắc. Đã không có được thì đâu có gì để mất. Được mất vốn dĩ không có. Cái ý nghĩa này quá sâu. Nếu như bạn có thể thể hội được, thế bạn là thật sự giác ngộ rồi. Bạn có thể đem những ý nghĩ này dọn sạch từ trong tâm, thì công phu của bạn liền thành tựu ngay. Thuyết minh chư pháp như nghĩa, phù dĩ bất khả đắc nghĩa, không kỳ năng chấp chi tâm. Thả dĩ duyên sanh nghĩa không kỳ sợ chấp chi pháp. Năng sợ giai không tắc bình đẳng tánh thể toại hiển. chúng ta dùng ý nghĩa của tướng tông để nói. Đây chính là phương pháp tu học, làm thế nào có thể chứng được tánh bình đẳng. Từ tu chứng tánh bình đẳng liền có thể minh tâm kiến tánh. Đoạn khai thị này của Kinh Kim Cang đối với chúng ta mà nói thực sự là giúp ích rất lớn.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.